Độc Tôn Tam Giới, chương 2509, Tây Bắc Tuyệt Địa 2, Góc Truyện Audio.com, Thư Vạn Thanh thản nhiên nói, mạch suy nghĩ của giáo chủ là chính xác, nếu như Tây Bắc Tuyệt Địa giới bi chi cảnh kia nghiền nát, đại quân của Khổ Man tộc tất sẽ sát nhập. Đến lúc đó, Lưu Ly Vương Thành sẽ bị Khổ Man tộc kiềm chế. Cơ hội đối phó Giang Trần tự nhiên sẽ có rồi. Trong lời nói của Thư Vạn Thanh không mang theo nửa phần tình cảm, ngay cả Hạ Hầu Kinh cũng âm thầm kinh ngạc. Trong nội tâm cảm thấy rất cổ quái, phải biết rằng, Hạ Hầu Kinh tiếp xúc qua rất nhiều cường giả của nhân loại cương vực. Những người này dù đầu phục Phong Vân giáo hắn, nhưng đối với nhân loại cương vực hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một chút cảm giác bứt rứt, nhất là về giới bi chi cảnh, đại đa số võ giả vẫn không tiếp thụ được giới bi chi cảnh bị phá hư. Thế nhưng mà Thư Vạn Thanh này thân là thiên vị cường giả, theo lý thuyết là nhân vật lĩnh tụ của nhân tộc, lại thờ ơ tê liệt đối với chuyện này. Chẳng lẽ, lão nhân này đối với nhân loại cương vực, đối với nhân tộc là một chút cảm giác quy tốt cũng không có sao? Cái này là hận ý lớn cỡ nào, mới sẽ như thế? Thư đạo hữu thứ cho ta nói thẳng, nếu Khổ Man tộc kia thật sự xâm lấn, đạo hữu có thể làm được khoanh tay đứng nhìn không? Hạ Hầu Kinh nhịn không được hỏi, vì cái gì lão phu không khoanh tay đứng nhìn? Thư Vạn Thanh đạm mạc nói, lão phu tu hành từng bước một đều là dẫm trên thi cốt chúng sinh đi tới. Vô thượng đại đạo chưa bao giờ chuẩn bị cho những người lòng dạ đàn bà kia. Chỉ có người đạo tâm như bàn thạch mới xứng với vô thượng đại đạo. Chúng sinh cũng tốt, nhân tộc cũng tốt, bọn hắn sống hay chết, tồn hay vong, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chưa từng thụ ân huệ của bọn hắn, sao phải cân nhắc sinh tử tồn vong của bọn hắn. Hạ Hầu Kinh vỗ tay cười to. Tốt tốt, khó trách Thư đạo hữu có thể tu thành thiên vị, mà những ngụy quân tử kia của nhân loại cương vực chỉ có thể ở đế cảnh bồi hồi đến chết. Hết thảy đều là có nguyên nhân, như thế nói đến tiểu tử Giang Trần kia tiềm lực đoán chừng chống đỡ chết cũng chỉ là đế cảnh. Thật không biết cự thạch nhất tộc kia ham hắn cái gì. Tây Bắc Tuyệt Địa Nguyệt Thần Giáo đại giáo chủ trong mắt đẹp che kín tơ máu, khuôn mặt tái nhợt hiển nhiên đã đến trạng thái cực hạn. Đại giáo chủ, ngươi nghỉ ngơi một chút, đổi ta đến a. Nhị giáo chủ nhìn về phía trên, mặc dù không có khoa trương như đại giáo chủ, nhưng khuôn mặt cũng cực kỳ tiểu tụy. Nàng vừa nói, một bên hùng hùng hổ hổ, những hỗn đàn thượng bát vực kia cả đám còn là nam nhân sao? Tỷ muội chúng ta ở chỗ này gánh lâu như vậy, bọn hắn còn chưa trợ giúp. Chẳng lẽ là muốn trơ mắt nhìn tỷ muội chúng ta vẫn lạc sao? Đại giáo chủ than nhẹ một tiếng, lão nhị, không cần phàn nàn. Phong Vân giáo tai họa nhân loại cương vực, bây giờ nói không chừng cả nhân loại cương vực đã lâm vào trong đại chiến. Bọn hắn không cách nào phân thân đến trợ giúp cũng là có nguyên do. Các nàng ở Tây Bắc Tuyệt Địa hiểu rõ tình hình ngoại giới, hiển nhiên rất lạc hậu. Tây Bắc Tuyệt Địa sinh tồn đã cực kỳ không dễ, chớ nói chi là ở chỗ này tu bổ giới bi chi cảnh. Các nàng lại không có thủ đoạn như Giang Trần, muốn tu bổ giới bi chi cảnh, nói dễ vậy sao? Theo thời gian trôi qua, các nàng đã dần dần có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Nếu theo xu thế này, nhiều lắm thì 3-5 ngày, giới bi chi cảnh sẽ toàn diện sụp đổ. Một khi sụp đổ, Góc Truyện Audio.com liền ý nghĩa, nhân loại cương vực không còn gì để ngăn cản Khổ Man tộc. Khổ Man tộc hung tàn còn hơn dã thú, tất nhiên sẽ nghe tin lập tức hành động. Nói không chừng, hiện tại một bên khác của giới bi chi cảnh, Khổ Man tộc đã dục dịch rồi. Lưu Ly Vương Thành cùng Phong Vân giáo chiến một trận, làm cho uy danh của Lưu Ly Vương Thành lại tăng lên trên diện rộng lần nữa. Hơn nữa giải dược của Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàn bị công bố, rất nhiều tu sĩ vốn bị Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàn áp bách đều nhao nhao ly khai Phong Vân giáo, dũng mãnh vào Lưu Ly Vương Thành. Đối với những tu sĩ này, Giang Trần cũng không có thu nạp bọn chúng cho Lưu Ly Vương Thành sử dụng. Nhưng mà người muốn được giải dược phải thề độc cuối cùng cả đời, tuyệt đối không thể lại hiệu lực cho Phong Vân giáo. Những người này đối với Phong Vân giáo không có lòng trung thành, lần trước chỉ là bị Phong Vân giáo bắt rơi vào đường cùng mới ủy thân Phong Vân giáo. Tự nhiên, những tu sĩ này sẽ không bài xích thề độc. Lấy được giải dược coi như là tất cả đều vui vẻ. Thiếu chủ, những tu sĩ này, đều là tinh anh của nhân tộc chúng ta hiện tại, vì sao không thu nạp bọn chúng đến Lưu Ly Vương Thành cho chúng ta sử dụng? Bàn Long Đại Đế có chút khó hiểu, hắn cảm thấy, hiện tại đúng là thời điểm Lưu Ly Vương Thành uy phong, càng nên mượn cơ hội hấp thu nhân tài, mở rộng thực lực. Giang Trần cười nói, cùng Đan Cực Đại Đế chiến một trận, chúng ta vận dụng bao nhiêu binh lực? Cùng Phong Vân Giáo chiến một trận, lại vận dụng bao nhiêu binh lực? Bàn Long Đại Đế nghĩ nghĩ cười khổ nói. Nói cũng đúng, có phệ kim thử nhất tộc Lưu Ly Vương Thành chúng ta liền không thiếu khuyết sức chiến đấu a. Cũng không phải không thiếu sức chiến đấu, mà là Lưu Ly Vương Thành ta không cần những cỏ đầu tường này. Thế giới võ đạo, rất nhiều tu sĩ hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, không ít người đều làm cỏ đầu tường, cái này là có thể lý giải, không cách nào quá nghiêm khắc. Chỉ cần vẫn còn điểm mấu chốt liền không tính người tội ác tài trời. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì ta cho bọn hắn giải dược. Nhưng loại gian ngoan mất linh như Đan Cực Đại Đế, Tu La Đại Đế, không có giới tuyến, mới thật sự là tội ác tài trời. Đương nhiên, đối với những cỏ đầu tường kia ta có thể tha thứ, nhưng không cách nào cùng bọn họ chung sống, chớ nói chi là yên tâm phó thác trách nhiệm cho bọn hắn. Đây là nguyên tắc của Giang Trần, hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, cũng có thể lý giải nỗi khổ tâm của người khác. Nhưng lý giải quy lý giải cũng không có nghĩa là hắn có thể cùng tất cả mọi người làm bằng hữu. Như những tu sĩ nương tựa Phong Vân giáo kia, cho dù là bị ép cũng không phải mỗi người đều thích hợp nương tựa Lưu Ly Vương Thành. Sở dĩ Lưu Ly Vương Thành cường đại không phải vì hắn người đông thế mạnh. Năm đó Lưu Ly Vương Thành so với Đan Hòa Thành, bất kể là nội tình hay là số lượng đại đế, đều ở vào tuyệt đối hạ phong. Thế nhưng mà cuối cùng nhất Lưu Ly Vương Thành vẫn nhẹ nhõm tiêu diệt Đan Hòa Thành, phá vỡ âm mưu của phương Bắc đồng minh. Dựa vào tuyệt đối không phải người đông thế mạnh, từ xưa binh quý tinh mà không quý đa. Lưu Ly Vương Thành muốn thu nạp ai, đều phải trải qua Giang Trần kiểm nghiệm, thông qua Giang Trần khảo hạch mới có tư cách nhét vào hàng ngũ tâm phúc của Giang Trần. Cách chương.